Hôm nay là Chủ nhật thứ hai Phục sinh và là ngày lễ kính lòng Chúa thương xót. Tôi muốn chia sẻ với các bạn ba cái T cần thiết cho ơn cứu rỗi. Sở dĩ có ba cái T này là bởi vì tôi thấy trong cuốn nhật ký thông điệp lòng Chúa thương xót, Thánh nữ Faustina viết rằng muốn nhận được lòng thương xót của Chúa thì bạn và tôi cần phải làm ít nhất ba việc sau đây. Một là thỉnh cầu lòng thương xót. Số 1146, Thánh nữ viết như thế này: các linh hồn nào kêu gọi đến lòng thương xót của ta đều làm cho ta vui thích. Ta sẽ ban cho các linh hồn đó còn nhiều hơn cả điều họ xin. Hai là phải tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Nhật ký số 1074, Chúa Giêsu nói: khi một linh hồn tiến đến gần ta với lòng tín thác, ta đổ tràn đầy ân sủng trên họ đến mức họ không tài nào chỉ giữ riêng cho mình mà phải tỏa ra cho các linh hồn khác. Ba là phải thực hành lòng thương xót. Nhật ký số 742, Chúa Giêsu nói: con có bổn phận thực hành lòng thương xót đối với những người lân cận của mình, bất cứ lúc nào và ở đâu, không được thoái thác hay tránh né hoặc chữa mình. Ba việc thỉnh cầu, tín thác và thực hành lòng thương xót của Chúa. Bạn nghĩ thử xem cái nào là khó nhất? Theo tôi, thực hành lòng thương xót của Chúa là việc khó nhất. Tại sao vậy? Là bởi vì trong mỗi người chúng ta, cái tôi, cái ích kỷ và cái tự ái bao giờ cũng lớn, bao giờ cũng cồng kềnh, và nó luôn có khuynh hướng lấn át cái lòng thương xót của chúng mình. Tôi xin đơn cử ra đây một vài ví dụ cụ thể để chứng minh rằng thực hành lòng thương xót là một việc rất nan giải, chứ không hề dễ dàng chút nào cả. Ví dụ như vừa đi làm về, đang mệt mỏi, vừa bước vào nhà thì nghe mẹ nói là mẹ muốn đi tham dự thánh lễ, đi sinh hoạt với hội cao niên, đi thăm người này, đi viếng người kia. Lúc đó bạn có vui vẻ lắng nghe và sẵn sàng đưa bà cụ đi không? Hay là bạn càu nhàu, nhăn nhó hay tệ hơn nữa, nói những lời làm cho bà cụ phải buồn phiền? Là linh mục đang lúc đọc lời truyền phép cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ và nói, thì điện thoại của một người nào đó kêu ầm ĩ lên: ỏ e rồ bè đánh đu, thằng Tây nháy dù, cao bôi bắn súng. Lúc đó bạn vẫn cầm lòng cầm trí, vẫn cử hành thánh lễ bình thường, hay là bạn nhăn nhó mà nhìn chăm chăm về phía người giáo dân đó với cặp mắt mang hình viên đạn? Tình hình kinh tế xuống dốc, công việc thì ít, mắm muối gạo thịt xăng nhớt cứ lên giá vùn vụt. Vậy mà tháng nào nhà thờ cũng xin tiền lần thứ hai, hết chỗ này đến chỗ nọ. Bạn có vui vẻ làm theo lời khuyên của ông Tobit trong sách Tobia chương 4 câu 8: tùy con có bao nhiêu hãy cho bấy nhiêu, có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít. Bạn có vui vẻ làm vậy không? Hay là bạn lầm bầm lại tiền, đến nhà thờ là nghe xin tiền, mai mốt ông đi chùa cho nó khỏe. Còn nhiều lắm, mà tôi tin rằng ít nhiều gì thì bạn cũng đã cảm nghiệm được rằng thực hành lòng thương xót không phải là chuyện dễ dàng. Như vậy thì phải làm sao đây? Không lẽ thấy khó rồi chúng mình bỏ cuộc không thực hành lòng thương xót như Chúa Giêsu mong ước hay sao? No. Bạn và tôi phải nỗ lực cố gắng và kiếm cách để thực hành lòng thương xót, để rồi chúng mình mới được Thiên Chúa xót thương. Để có thể thực hành lòng thương xót đối với những người lân cận của mình bất cứ lúc nào và ở đâu, không được thoái thác hay tránh né hoặc chữa mình. Để thực hành lòng thương xót như lòng Chúa Giêsu mong ước, tôi nghĩ bạn và tôi phải ghi nhớ rằng khi chúng mình thực hành lòng thương xót với người khác, là khi đó bạn và tôi đang thương xót chính bản thân của chúng mình và đang làm lợi cho chính mình. Lợi ở chỗ nào hả? Đây này, thứ nhất là lợi ở đời này. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Khi bạn và tôi lâm cảnh khốn khó và nghèo túng, lúc đó người ta và chính Thiên Chúa sẽ tỏ lòng thương xót chúng mình, y như chúng mình đã có lòng thương xót tha nhân vậy. Bây giờ mà mình không thực hành lòng thương xót đối với tha nhân thì mai mốt này sẽ không có ai thương xót mình cả. Đó là một sự thật rõ ràng, như là 2 cộng 2 bằng 4 vậy. Ngoài cái lợi ở đời này như vậy còn lợi ở đời sau nữa. Bởi vì khi còn sống ở đời này mà chúng mình biết thương xót người khác thì khi ra trước tòa phán xét, bạn và tôi chắc chắn sẽ được Thiên Chúa xót thương, tha thứ và sẽ được Ngài ban thưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi vì Chúa Giêsu đã phán: phúc thay ai thương xót người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Thực hành lòng thương xót đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em, với bà con láng giềng, với bạn bè, với các linh mục, với các tu sĩ, với các dòng tu, với những anh chị em mình chưa hề biết mặt, chưa hề gặp gỡ. Thương xót họ bằng những hành động cụ thể là một cái phúc cho mình, cho gia đình mình, cho con cái cháu chắt của mình nữa. Bạn có tin không? Nếu bạn tin rằng thương xót người khác thì có phúc, thì xin bạn đừng ngần ngại hay so đo tính toán nữa. Just do it. Còn nếu bạn không tin đó là cái phúc thì Chúa cũng xin chào thua, chứ đừng nói đến tôi. Cầu chúc bạn một mùa phục sinh tràn đầy ơn Chúa, mạnh khỏe và bình an.